Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và có những giây phút thật là vui, hạnh phúc bên cạnh gia đình và nhất là những người con thân thương của luật sư trong tuần lễ hiền mẫu.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta nói đến hai chữ hiền mẫu. Cái chủ đề ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị, câu chuyện ngày hôm nay chứ tôi mang cho quý vị á, nó thể hiện một cái tình thương của người mẹ cho người con của mình. Và cái việc này tôi đối diện hầu như mỗi ngày khi nói chuyện với những người gọi điện thoại và hỏi câu hỏi, những người thân chủ của tôi. Cái việc đầu tiên đều nói đến là tôi lo cho con tôi, tôi lo cho con tôi. Cho nên tôi hy vọng rằng là tất cả những người mẹ sẽ có một ngày thật vui tươi hạnh phúc, và những người con sẽ hiểu được lòng mẹ bao la như biển Thái Bình và cả hơn thế nữa nhé. Cái câu chuyện này có lẽ nó hơi khủng hoảng một chút, nhưng để cho quý vị thấy cái việc này nó xảy ra đối với những người con, người cháu, người bạn, và mình cần phải làm gì để giúp họ. Tôi không nói về phía cái người hành động làm đối với một những người bị nạn nhân như thế này, nhưng mà tôi nói về cái sự sợ hãi mà nó đưa quý vị đến những cái điểm mà nó đã xảy ra khi một người họ đã bị bạo hành quá mức. Cái cuộc sống của họ nó rất là sợ hãi và họ cần phải được cái sự giúp đỡ, không những về tâm linh, về cảm xúc, mà phải được sự giúp đỡ trong những việc liên quan đến những người chuyên môn giúp cho họ, để họ có thể tự tin và đứng vững lên một chút trong những cái công việc, trong những cái sự nó xảy ra cho họ trong cuộc sống. Vào cái năm đó, tháng đó thì cái người nạn nhân này và cái người bị cáo là người bạn trai của cái người nạn nhân này, hai người họ đi đến một cái mực ẩu đả nhau ở nơi anh này làm việc, và cả hai đều bị bắt và cả hai đều bị đưa vào tù. Cái người nạn nhân này đã được tại ngoại hầu tra, nhưng cái người bị cáo này đã ở trong tù 4 ngày. Khi anh được thả ra khỏi tù thì anh ta đi về căn nhà nơi người nạn nhân này sống với một người con trai của cô ta. Nhưng mà rồi anh này, anh ấy được biết rằng là vì cái cuộc ẩu đả hai người đã có với nhau ở nơi sở làm của anh ta đã mất công ăn việc làm. Và thay vì anh ta đi về nhà thì anh ta đi đến nhà bạn của anh ta ở. Nhưng rồi ngày hôm sau đó thì anh này, anh mới gọi cho cái cô này và nói cô này tới đón anh ấy. Khi cô này đến nơi để đón anh này, thì anh này anh ấy bắt đầu, anh ấy nổi cơn khùng và anh ấy kéo tóc của anh cô này, anh ấy kéo cô ta vào trong cái xe mà cô này cố lái tới đón anh này. Khi anh này giữ lại cô này được ở trong xe rồi, thì anh ta bắt đầu đổ tội cho cô này, nói rằng là vì cái việc này mà anh này anh mất công ăn việc làm, xe của anh ấy bị hủy hoại và đã mất cái cặp táp đi làm của anh ấy. Anh ta đánh cô này với một cái sợi dây xích lên đầu cô ta, vào lưng cô ta, vào vai cô ta, và anh ta tiếp tục đá cô này liên tục với cái đôi giày ống bút mà anh ta đang mang. Vào chiều ngày hôm đó thì anh này anh ấy lái cái xe này với cái cô này trở lại nhà của cô ta. Khi anh này anh được anh ấy đi ngủ rồi thì cô này cô ấy bắt đầu tìm cái bóp của cô ấy. Đây là cái việc mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được, ngoại trừ cái người chuyên môn về tâm lý học họ mới biết làm thế nào để giúp những người như thế này. Cô này cô ấy không báo cáo những cái hành vi đó đối cho cảnh sát. Cô không báo cáo những cái hành vi đó cho cảnh sát vào cái lúc này, bởi vì cô ta sợ hãi cho cái sự an toàn của con cô ta. Và cô ta nghĩ rằng là nếu cô ta còn làm như vậy đi chăng nữa thì cảnh sát cũng sẽ về phía cái anh này. Bởi vì trong cái cuộc đụng độ kỳ trước, người cảnh sát họ đã đứng về phía cái anh này, nói gì đó thì chúng ta không biết. Nhưng mà thêm vào đó thì anh này anh đã giựt cái đường dây điện thoại ở trong nhà ra rồi, cho nên cô này cô cũng không gọi điện thoại được nữa. Và từ cái ngày đó cho đến một vài ngày sau thì anh này anh ấy giam giữ cô này ở trong nhà của cô này. Anh ấy liên tục đánh đập cô này rất là nhiều lần. Anh ấy liên tục đá cô này với cái đôi giày ống bút của anh ta mà nó có sắt ở phía đằng trước. Anh ta dùng một cái vật giống như là cái bàn ủi bằng sắt để đánh cô này. Anh ấy dùng cái đèn pin để anh đánh cô này. Và anh ấy liên tục hiếp cô này và bắt cô này phải thỏa mãn tình dục của anh ta. Qua cái thời gian này anh ấy tiếp tục chửi rủa cô này và anh ấy đổ tội là cô này đã làm cho anh bị mất công việc. Anh ấy cũng đe dọa giết cô này và gia đình của cô ta nếu cô ta nói với bất cứ người nào về những cái việc anh đã làm đối với cô ta. Cái việc mà đe dọa người nạn nhân nó không phải là cái việc mới. Trong những cái hồ sơ hình sự liên quan đến cái việc sách nhiễu tình dục, hiếp dâm các trẻ em, người lớn, nó đều dùng cái chữ này, nó đều dùng cái câu này. Nếu mà đó cô đi nói với ai á, thì là tôi sẽ giết gia đình cô, tôi sẽ làm thế này với gia đình cô với và đối với cái cô này cô có một cậu con trai ở cái tuổi teen, ở cái tuổi 12. Cô ấy rất là sợ cho cái cuộc sống của người con của cô ấy hơn là cái cuộc sống của cô ta. Cô ta thà chịu hành hạ, chịu bị đánh đập còn hơn là để cho con cô ta sẽ bị thiệt hại. Và không phải chỉ là người mẹ đối với người con ở tuổi 12, mà người mẹ đối với người con ở tuổi nào cũng vậy hết. Luôn luôn người mẹ lúc nào cũng có những cái sự suy nghĩ và những cái hành động để bảo vệ con mình. Rồi sau một ngày nào đó thì cô này cô mới đi qua bên kia đường để mà cô ấy gặp cái người hàng xóm. Một là để mua miếng thịt về nấu ăn, hai là để xin họ cái đồ ăn gì đó. Thì cái người hàng xóm này mới thấy cái mặt cô này bị bầm dập như vậy. Họ nói với cô ta là ở lại đây đi. Nhưng mà cô này cố nói thôi tôi phải đi về. Tôi đi về chung thôi chứ ông này ông ấy sẽ giận dữ đối với tôi. Cái sự hành hung đó nó đi đến cái độ mà nó làm cho cái người nạn nhân này quá sợ hãi. Đến nỗi họ không còn biết là họ có thể làm được gì. Khi mà một người ở cái sự yếu ớt như thế, họ dễ dàng bị trấn áp, họ dễ dàng bị tra tấn, họ dễ dàng bị quản thúc. Thì cái ông này ông mới nói với cô này gọi điện thoại cho cảnh sát đi. Nhưng mà cô này cố lại nghĩ đến cái người hàng xóm. Cô nói tôi không muốn cái ông này, ông ấy làm gì đối với gia đình ông đâu. Ông này ông ấy sẽ làm những cái hành động mà nó sẽ là có thể làm thương tích cho gia đình ông. Thôi thì tôi đi về. Vào cái buổi chiều hôm đó, cái cô này, cô ấy bị cái ông, cái anh này, anh ấy đổ nước cồn lên người cô ta. Rồi thì là anh mới đốt một cái tờ giấy để mà anh ấy muốn đốt cháy cái cô này. Anh ấy liệng vào người cô này. Anh nói anh ấy muốn cô này chết và anh muốn cô này sẽ bị hỏa thiêu trong hỏa ngục. Nhưng có thể cô ấy đã tránh hay làm thế nào đó thì cô ấy đã không có bị đốt. Nhưng anh này anh lại tiếp tục đổ một cái chất cồn khác và bắt cô này phải vào trong phòng tắm để tắm. Cô này cô ấy không làm được việc đó bởi vì cô ấy đã bị đánh đập, tay chân cô ấy bị thương tích và cái bàn tay của cô đã bị gãy bởi vì cái anh này anh đánh cô đến độ như vậy. Quý vị có thể tưởng tượng được cái sự bạo hành nó đến cỡ nào không? Và anh ta bắt buộc cô này phải gội đầu, nhưng khi mà cái thuốc gội đầu nó vào trong người cô này, nó chạm vào tay cô này thì nó sự đau đớn nó tột cùng. Cô vẫn phải la hét lên. Nhưng mà anh này anh cũng không có thèm để ý đến việc đó. Anh ấy bắt cô ta phải thay quần áo và phải trưng diện lên, mặc dầu trong những cái lúc làm việc đó anh ấy tiếp tục đánh cô này và đá cô này. Và anh ấy lại tiếp tục muốn đốt cho cô này bị cháy. Anh ấy đã kéo cái bàn tay cô này, mặc dầu cái bàn tay nó đã bị gãy. Và anh ấy tiếp tục đòi hỏi cô này phải cho anh ấy được thỏa mãn tình dục. Cô này cô ấy chắc chắn là nếu cô ấy không trốn ra khỏi nơi này thì cô ấy sẽ chết. Và khi cái anh này anh ấy vào trong phòng tắm để tắm thì cô này cô ấy chạy qua nhà hàng xóm một lần nữa. Đến lúc này cô gọi 911. Quý vị nghĩ như thế nào khi mà một người họ bị dồn vào chân tường thì họ sẽ phải phản ứng. Nhưng quý vị có biết đến giờ phút này cái người này họ đã bị không phải vì vấn đề thể xác mà vì vấn đề tâm thần của họ đã bị hành hung, đã bị sụp đổ đến cỡ nào rồi. Và khi cảnh sát tới thì cô này được đưa vào nhà thương, bác sĩ phải làm tất cả mọi sự khám nghiệm để biết rằng là những thương tích của cô này là như thế nào, có phải cô ấy bị hành hung bởi cái anh này hay không, hay là đây là những cái lời nói vu khống của cô này. Tôi biết là quý vị suy nghĩ như thế đấy. Có thể thôi, quý vị nghĩ rằng là làm sao có thể chuyện có thể xảy ra mà cô này cô có thể vu khống. Anh ấy vừa đập đập cô ấy đánh cô bao nhiêu ngày tháng như vậy. Nhưng để tôi nói cho quý vị nghe một cái thí dụ. Một người gọi cho tôi để tôi coi xem nào tôi nhớ lại hỏi tôi. Hỏi tôi rằng là bây giờ cái bộ phận này của chính phủ mời tôi lên để tôi thưa với họ những cái việc gì đã xảy ra. Tôi không nói chi tiết được, tôi chỉ nói để cho quý vị hiểu là tại sao có những cái việc mà chúng ta mắt con người thấy thường như vậy đấy. Nhưng mà mình phải hiểu làm sao mà tại sao không thể nào giải quyết được. Thì cái người này mới gọi cho tôi và nói với tôi như vậy phải được gọi lên trên bộ phận của chính phủ phải khai hay làm gì đó. Thì người này nói, tại sao tôi lại phải đi? Tôi là cái người mà bị chịu đựng cái sự thiệt hại này mà, tại sao tôi lại phải đi? Thế thì luật sư ơi, tôi không phải đi phải không? Tôi không làm gì hết đúng không? Tôi không cần thiết làm gì. Luật sư có thể nói cho tôi biết tôi phải làm gì. Làm sao tôi có thể cho quý vị biết làm cái gì khi tôi không biết gì về cái việc đó hết? Giống như bây giờ quý vị nghe cái câu chuyện đến mức này rồi, tại sao cảnh sát hay là những người chính có quyền lực không biết rằng là thân thể cô này đã bị đánh đập, tại sao họ phải làm những cái bài thử này? Rồi quý vị sẽ hiểu tại sao. Khi tôi nói tiếp, thế thì bác sĩ và cảnh sát họ mới bắt đầu khám sức khỏe cô này, họ mới thấy rằng là những cái sự thương tích hành hạ trên con người cô này nó được xảy ra trong những cái ngày gần gần kề chứ không phải đã xảy ra lâu rồi. Ok. Và những cái vết bầm trên tay cô ta cho thấy cô ta đã bị đánh bởi những cái cây sắt hoặc là những cái bàn ủi bằng sắt. Và quý vị biết khi mà một hồ sơ đưa ra hình sự, cái người bị cáo sẽ không phải là cái người tội phạm cho đến khi họ bị kết thúc là họ đã làm những cái việc đó và họ bị kết tội. Ở Hoa Kỳ này nó là như thế, đúng không? Ok. You are not guilty until proven. Mình sẽ không bị kết tội cho đến khi được chứng minh là mình đã làm những cái việc này. Đó là cái hệ thống hình sự ở Hoa Kỳ này. Cho nên không có phải một người vừa bị bắt vào trong tù một cái là mình chỉ tay và mình dán cho họ cái mạng, cái nhãn hiệu tội phạm ngay tức khắc. Họ chưa là tội phạm, họ chỉ là bị cáo thôi. Và khi ra đến tòa thì người công tố viên là người có trách nhiệm phải chứng minh những cái hành động cái người bị cáo này đã làm và không còn có một lý do nghi ngờ nào là họ đã không làm. Thì khi ra đến tòa thì người công tố viên này đưa một người nhân chứng ra. Người nhân chứng này là người bồ cũ của cái anh này. Và người nhân chứng này cũng đã có một người con với cái anh này. Người nhân chứng này cũng thưa với tòa là anh này, một buổi chiều đó anh cũng tới nơi anh cô này ở, và trong cái cuộc nói chuyện đó anh ấy đã giận dữ lên và anh đã đánh cô ta và anh đã làm hủy hoại cái nơi cô này ở. Và khi cô này cô ấy muốn thoát khỏi cái vòng tay của anh này thì anh này anh ấy bám vào cái tay cô này mạnh đến cái độ mà nó có thể trở thành bầm dập. Đây là một người đã có những cái hành vi bạo lực đến cái mức độ đã hành hung bao nhiêu người, rồi những sự đe dọa, những cái sự tra tấn, nó để lại những cái dấu vết cho cả cuộc đời của cái người nạn nhân này. Và vì vậy khi ra đến tòa, cô này tối rút lại lời khai. Cô rút lại lời khai. Quý vị thấy không? Một khi mà quý vị quá sợ hãi, quý vị phản ứng vì cái sự sợ hãi đó khi nó hành hung mình, khi cái chuyện nó xảy ra cho mình, nhưng rồi quý vị ngồi lại, quý vị bình tĩnh lại, bắt đầu quý vị thương, không biết là thương hại hay là thương gì đây, mà quý vị rút lại lời khai. Cối rút lại lời khai. Những gì cố nói với cảnh sát và những gì cố nói với tòa ở cái buổi điều trần sơ khởi, cố nói cố chính là người đã hành hung cái anh này nhiều lần trong những cái cuộc cãi vã, trong khi anh này anh ấy chỉ đá cố có một lần thôi. Và vì khi cái cuộc cãi vã đó nó kết thúc vì cái sự phải self defense, tức là phải 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 tranh giữ cho cái cuộc sống của anh này mà anh ấy mới đánh cô ấy thôi, chứ còn không á thì anh không có đánh cô ấy đâu. Cô nói là tại vì cô ấy ghen tuông với cái sự tưởng tượng anh này, anh ấy không trung thành với cô ấy, và cô ấy đã uống rượu uống bia rất là nhiều trong cái cuộc đánh nhau này, và tất cả những cái thương tích mà cô này cô ấy nhận được là bởi vì cô đã bị té và cô ấy đã chạy qua nhảy qua cái hàng rào ở cái nhà mà cô ấy đã tới khi cô ấy gọi cảnh sát, và thêm vào đó cô đã té từ những cái thang khi cô ấy đang cố gắng đá muốn đá cái anh này. Quý vị có hiểu cái sự sợ hãi của cái người nạn nhân này không? Họ tạo ra một cái câu chuyện để họ cứu vãn cái người nào đây? Họ cứu vãn cái người đang hành hung, đã hành hung họ. Họ cứu vãn cái người này vì lý do gì? Vì tình yêu á, vì sự sợ hãi á, vì cái lý do gì đó chúng ta sẽ không bao giờ biết. Đây là cái lý do tại sao những người công tố viên, prosecutor, những người công tố viên họ có một cái sự suy nghĩ nó khác với những người luật sư đại diện bào chữa cho những người bị cáo. Hai bên họ đều đối diện với một hoạt cảnh, nhưng người công tố viên luôn luôn lúc nào cũng đưa ra những cái bằng chứng để mà buộc tội cái người bị cáo. Người bị cáo thì đưa ra những cái bằng chứng để thoát ra được cái sự cáo trạng tội đó. Và khi mà cái cô này ôi ra cái buổi điều trần sơ khởi, chúng ta gọi đó là preliminary hearing, cái buổi điều trần sơ khởi để người chánh án họ có thể quyết định là cái hồ sơ này có lý do để họ thụ lý để tiếp tục đi tới hay không, thì cái người công tố viên này sau khi cố làm những cái lời khai đó thì người công tố viên này mới chặn ngang cái lời khai của cô này, tức là ngừng lại cái lời khai của cô này bằng cách giới thiệu một cái buổi nói chuyện cái cô này và người con rể cô này khi đi vào tù gặp người bị cáo này, và họ đã cùng nhau tạo ra một cái câu chuyện, và họ đã gọi là cái gì nhỉ, họ đã bằng lòng hợp tác để nói một cái câu chuyện để cho chánh án và những người ở trên tòa hiểu rằng là cái cô này cô ấy không bị anh này hành hung mà cô là người đã hành hung anh này. Tôi đưa câu chuyện này để cho quý vị thấy cái sự sợ hãi của một người nạn nhân như thế nào. Và khi họ không có được cái sự giúp đỡ đúng thì cái sự sợ hãi đó nó sẽ nâng lên gấp 10 lần, vì những cái người như vậy, những cái người bị cáo như vậy và bây giờ là tội phạm, những cái người này họ có đủ miệng lưỡi, họ có đủ lời để họ nói, để họ làm cho cái người nạn nhân bị khủng bố tinh thần, họ làm cho cái người nạn nhân bị áp lực tột đỉnh, và rồi cái người nạn nhân đó họ không còn biết xoay chiều nào cho nó đúng, vì trong người của họ họ có những cái sự cảm xúc mà nó không đặt vào đúng chỗ vào những cái lúc mà bị hành hung đến như thế này. Và vì vậy cái anh này anh ấy bị kết tội, anh bị kết 13 tội, nhưng anh ấy kháng cáo. Anh ấy kháng cáo là vì anh nói 6, 7, 8, 9 tội gì đó, nó không phải là tội vì nó đã nằm trong cái tội chính. Cái tội chính là cái tội hành hung người có vũ khí. Vũ khí đây là cái xe, vũ khí đây là cái đèn chiếu pin, vũ khí đây là cái cây gậy, cái vũ khí đây là cái gì đó. Khi chúng ta, và nhất là những người đang đứng ở cái tình trạng là thường trú dân đó nha quý vị, mà bị cáo trạng cái tội 245A của tội hình sự đó, ở California này đó, là quý vị phải nhất định phải tham khảo luật sư di trú và luật sư hình sự để thoát được cái sự kết tội dưới cái điều khoản này. Vì cái điều khoản này là một trong những cái điều khoản rất là nghiêm túc đối với luật di trú và công dân Hoa Kỳ. Và vì vậy, khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Những cái câu chuyện này tôi muốn mang đến để cho quý vị thấy những cái việc này nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta khá nhiều, và nhất là nó xảy ra khá nhiều cho phía phụ nữ. Những người vợ, những người bồ, những người con, những người cháu. Quý vị làm thế nào để cho các con, các cháu mình có được một cái sự tự tin? Vì cái cuộc sống này nó rất là vô thường. Chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chuyện gì đó thì cái người con, người cháu, người em, người chị, người bạn của mình đó phải có đủ tự tin là cái chuyện này không thể nào để tiếp tục mãi được. Và nhân lời của những người mà tôi đã mang lên chương trình để nói chuyện với quý vị, là những người trưởng biện lý, những người làm về những công việc bảo vệ người nạn nhân như thế này, họ đều nói rằng là đây là một cái sự hình phạt im lặng nhất, đến nỗi người nạn nhân cuối cùng sẽ phải tử vong vì họ không dám nói chuyện với ai, họ không dám kêu ai giúp đỡ họ, vì họ sợ người thân trong gia đình của họ sẽ bị hành hung, sẽ là nạn nhân, cũng là cái người đã đánh đập họ. Và họ không muốn những người đó bị tội như vậy, và nhất là những vấn đề về sắc nhiễu tình dục. Các em còn nhỏ, cho dù nó ở tuổi 10 tuổi, 12 tuổi, 15 tuổi, nó vẫn bị cái sự đe dọa đừng nói với ai, nếu nói với ai thì sẽ bị thế này thế kia, thế là nó không dám nói với ai cả. Và từ đó những cái sự hành hung này nó sẽ tiếp tục, và nó để lại bao nhiêu dấu vết đau khổ trên biết bao nhiêu người. Chúng ta có rất là nhiều những bộ phận của chính phủ ở quận hạt này giúp đỡ cho những cái việc này không thể nào tiếp tục xảy ra. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về hình sự di trú, về dân sự, về gia đình, về luật tài sản, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717, và văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và cần tham khảo, quý vị có thể gọi điện thoại trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, 408 947 7717. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư hình sự dân sự ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn được đón tiếp quý vị để giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui, đi đâu, công việc gì đấy hay là đi làm. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an và gặp thật là nhiều may mắn. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.